mời quý thính giả và các học viên theo dõi bài giáo lý thần học. Kính chào quý vị và các bạn học viên của giờ giáo lý thần học. Lại một lần nữa, giờ giáo lý thần học đến với quý vị và các bạn với mục đích giúp quý vị và các bạn học giáo lý trong Thánh Kinh theo hệ thống. Giáo lý thần học không phải là một mớ lý thuyết, nhưng là những nguyên tắc rất thực tế để áp dụng vào đời sống đạo hàng ngày của con cái Chúa. Bài học hôm nay cũng vẫn còn nằm trong chủ đề áp dụng ơn cứu rỗi. Đây là bài học nói về vấn đề thánh hóa. Mời quý vị và các bạn học viên chuẩn bị sẵn sàng để theo dõi bài học hôm nay, bài giáo lý thần học thứ 66. Trong một loạt các bài học trước đây, chúng ta đã tìm hiểu về những giáo lý quan hệ đến giai đoạn đầu của ơn cứu rỗi mà chúng ta nhận được từ Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bài học hôm nay và những bài tiếp theo sẽ bàn đến những giáo lý quan hệ đến tiến trình của sự cứu rỗi. Và trước hết là giáo lý thánh hóa hay nên thánh. Thánh hóa hay nên thánh là một giáo lý vô cùng quan trọng. Cũng vì không ý thức được tầm quan trọng của giáo lý thánh hóa mà nhiều người đã tin Chúa nhưng vẫn sống trong những thất bại và không thoát ra khỏi được những tội lỗi rất sơ đẳng. Kinh Thánh Tân Ước ở thơ Hebrew đoạn 12 câu 14 đã chép rằng: "Hãy cầu sự bình an với mọi người, cũng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời." Một bản dịch khác của câu này như sau: "Hãy cố gắng sống hòa hảo với mọi người và đeo đuổi con đường thánh hóa, vì nếu không thánh hóa, không ai được thấy Thượng Đế." Câu thánh kinh này không nhấn mạnh đến sự kiện chúng ta phải tuyệt đối thánh hóa trong đời này, vì đó là một điều không ai có thể đạt được trong cuộc sống trên trần gian này. Nhưng lời Chúa nhấn mạnh đến bổn phận của chúng ta là những người tin theo Chúa, thì phải tiến bước trên con đường thánh hóa, đeo đuổi con đường thánh hóa. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ bàn đến ba khía cạnh của vấn đề thánh hóa. Trước hết là định nghĩa thánh hóa, kế đó là thời gian thánh hóa, và sau hết là phương cách thánh hóa. Bây giờ chúng ta thử đi tìm một định nghĩa cho chữ thánh hóa hay là nên thánh. Các nhà thần học đã đưa ra khá nhiều định nghĩa cho sự thánh hóa. Mục sư Wesley ở Anh Quốc cho rằng thánh hóa đồng nghĩa với một đời sống toàn vẹn của người tin theo Chúa. Tuy nhiên, mục sư Wesley cũng cẩn thận giải thích thêm rằng một người được thánh hóa không có nghĩa là người ấy sẽ không bao giờ lầm lẫn, ngu dốt, đau yếu hay không bị cám dỗ. Nếu chúng ta tra cứu từ điển thần học thì thấy rằng từ điển định nghĩa thánh hóa là được biệt riêng ra, vì nguyên nghĩa của từ thánh hóa theo tiếng Hebrew của Thánh Kinh Cựu Ước và tiếng Hy Lạp của Thánh Kinh Tân Ước đều có nghĩa là được biệt riêng ra. Thánh Kinh Cựu Ước không nói đến động từ thánh hóa, nhưng chỉ nói đến sự kiện thánh hóa. Còn động từ thánh hóa và nên thánh thì xuất hiện rất nhiều lần trong Thánh Kinh Tân Ước. Roma đoạn 6 câu 19 và câu 22 chép rằng: "Anh em đã từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế gian ác, đặng phạm tội ác thế nào, thì bây giờ hãy đặt chi thể mình làm tôi cho sự công chính, đặng làm nên thánh cũng thể ấy. Nhưng bây giờ đã được buông tha ra khỏi tội lỗi và trở nên tôi tớ của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả và sự sống đời đời làm cứu cánh. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1 câu 30. Ấy là nhờ Chúa mà anh em ở trong Chúa cứu thế Giê-xu, là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công chính, sự nên thánh, sự cứu chuộc cho chúng ta. Thơ Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 4 câu 3, câu 4 và câu 7. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời ấy là khiến anh em nên thánh, tức là phải lánh sự ô uế. Mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng. Bởi chân Đức Chúa Trời không gọi chúng ta đến sự ô uế đâu, bèn là đến sự nên thánh vậy. Thơ Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì đoạn 2 câu 13. Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi, phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa từ lúc ban đầu Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Chúa Thánh Linh. Hebrew đoạn 12 câu 14. Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng theo đuổi sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời. Thơ Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 2. Những người được chọn theo sự biết trước của Đức Chúa Trời và được nên thánh bởi Chúa Thánh Linh. Từ nên thánh hay thánh hóa cũng xuất hiện nhiều chỗ khác nữa trong Thánh Kinh, nhưng tất cả đều mang một trong ba ý nghĩa sau đây. Thứ nhất là công nhận hay chúc tụng Chúa là Đức Chúa Trời, là Đấng Thánh. Thứ hai là phân rẽ ra khỏi những gì ô uế để biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Và thứ ba là thánh thiện, là trong sạch. Tham khảo những chỗ trong Thánh Kinh nói đến sự nên thánh hay thánh hóa, chúng ta có thể sắp xếp ý nghĩa của sự nên thánh theo bốn quan điểm sau đây. Thứ nhất là được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Thứ hai là được thừa hưởng bản tính thánh khiết của Chúa Giê-xu. Thứ ba là được tẩy sạch khỏi sự gian ác. Và thứ tư là được trở nên giống như hình ảnh của Chúa cứu thế Giê-xu. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bốn quan điểm về sự thánh hóa sau bài hát tiếp theo đây.
Làm con vua thánh trên trời, tình yêu ấy không hề phai, được nhân từ thương xót có dư dật luôn. Giờ tôi đi tới nơi nào, đường dòng tố hay hiểm nguy, cánh tay Ngài dẫn đưa an toàn nào sai. Tôi yêu Giê-xu muôn đời, tôi thuộc về mùa trí cao, trong tay Chúa tôi không còn đi bơ vơ. Ngày kia tôi sẽ sẵn sàng, bởi vì Chúa kêu gọi tôi lên thiên đàng sống. Con vua thánh trên trời, lòng tin hứa muôn ngàn xưa, chúng ta cùng nhau sống mãi trong nhà Cha, là trong nước thánh trên trời. Ngày vui ấy không còn lâu, khi cuộc đời khó khăn sương chân thân chung. Tôi yêu Giê-xu muôn đời, tôi thuộc về vua trí cao. Chúa tôi không còn đi bơ vơ. Ngày kia tôi sẽ sẵn sàng, mừng nghe Chúa kêu gọi tôi lên thiên đàng sống bên ngôi Ngài vinh quang.
Thánh Kinh cho chúng ta biết có bốn quan điểm sau đây về nền thánh hay thánh hóa. Thứ nhất là biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời có nghĩa là nên thánh, vì Đức Chúa Trời là đấng thánh. Ý nghĩa này được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong Thánh Kinh Cựu Ước. Chi tộc Lê-vi của người Do Thái ngày xưa được gọi là chi tộc thánh vì họ được biệt riêng ra để lo việc tế lễ thờ phụng Đức Chúa Trời, coi sóc đền thờ và các vật dụng để tôn thờ Chúa trong đền thờ. Đền thờ của người Do Thái cũng được gọi là đền thờ thánh, trong ý nghĩa đền thờ đó được biệt riêng ra để tôn thờ Chúa. Cũng trong ý nghĩa này, chúng ta là những người tin theo Chúa Cứu Thế Giê-xu, cũng được kể là thánh đồ hay là những người thánh, vì chúng ta được biệt riêng ra để làm con của Đấng Thánh, để tôn thờ Đấng Thánh. Phao-lô viết thư cho các tín hữu tại Cô-rinh-tô đã chép rằng, Phao-lô, theo ý muốn của Đức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, cùng Sốt-thên anh em chúng ta, gửi cho hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô, tức là cho những người đã được nên thánh trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, được gọi làm thánh đồ. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng viết như vậy cho các tín hữu tản lạc lúc ấy rằng, Phi-e-rơ, sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, gửi cho những người kiều ngụ rải rác trong các xứ bông, Galati, Cappadoc, Asi và Bithyni, là những người được chọn theo sự biết trước của Đức Chúa Trời và được nên thánh bởi Chúa Thánh Linh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng trong nghĩa đầu tiên hay trong quan điểm đầu tiên của sự nên thánh hay thánh hóa là được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Chúng ta được gọi là thánh đồ hay là những người thánh chỉ vì chúng ta được biệt riêng ra để làm con của Đấng Thánh và để tôn thờ Chúa là Đấng Thánh. Quan điểm thứ hai về chữ thánh hóa hay nên thánh là chúng ta được thừa hưởng bản tính thánh khiết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, không phải chúng ta chỉ tiếp nhận một lý thuyết, nhưng chúng ta tiếp nhận chính Chúa Giê-xu vào tâm hồn chúng ta. Sự có mặt của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong tâm hồn chúng ta mặc nhiên biến chúng ta thành ra những người thánh. Nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu mà chẳng những chúng ta được trở nên những người công chính, nghĩa là vô tội, mà cũng được trở nên những người thánh nữa. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1 câu 30 chép rằng, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta. Nhờ có lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu mà chúng ta được nên thánh, chúng ta được thánh hóa. Người tin Chúa Cứu Thế Giê-xu được kể là người vô tội, công chính và thánh khiết vì một lý do rất giản dị. Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng vô tội, là đấng công chính và là đấng thánh khiết. Cũng trong nghĩa này mà tất cả người tin Chúa được gọi là thánh đồ, dù có người còn ấu trĩ, có người đã trưởng thành về phương diện tâm linh. Tin Chúa Giê-xu có nghĩa là chúng ta kết hợp cuộc đời của chúng ta với Chúa. Chúng ta đồng chết với Chúa, đồng sống lại với Chúa trong một cuộc đời mới. Vì thế mà khi chúng ta tin theo Chúa Giê-xu, chúng ta được thừa hưởng bản tính thánh khiết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Quan điểm thứ ba của sự nên thánh hay thánh hóa là chúng ta được tẩy sạch khỏi những sự gian ác xấu xa. Nên thánh trong ý nghĩa thứ ba này quan hệ đến địa vị của những người tin theo Chúa. Khi đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu rồi, thì dù đang sống trong thế gian tội lỗi xấu xa ô uế này, người tin theo Chúa cũng được quyền lực của Chúa tẩy sạch khỏi mọi sự ô uế của thế gian. Người tin Chúa sống giữa thế gian này cũng giống như những bông sen giữa vũng bùn. Lời Chúa trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 6 câu 17 và 18 kêu gọi chúng ta, hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Ta sẽ làm cha các ngươi sẽ làm con trai, con gái ta. Chúa toàn năng phán như vậy. Như vậy, chúng ta chẳng những được tẩy sạch khỏi ô uế của thế gian, mà chúng ta cũng được tẩy sạch khỏi bản tính độc ác của chính chúng ta nữa, khỏi những tà thuyết dẫn dắt chúng ta vào con đường lầm lạc. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta địa vị công chính, thánh khiết, nhưng chính chúng ta phải quyết định một cách dứt khoát là ra khỏi những điều ô uế của thế gian và sự đòi hỏi của con người cũ của chúng ta. Chúng ta có bổn phận phải biết chọn lựa, đọc gì, xem gì, nghe gì, thấy gì, để không nộp con người chúng ta vào sự ô uế của thế gian này. Người tin theo Chúa là những người phải quyết tâm không đọc những sách báo dâm ô, không xem những hình ảnh đồi bại, không làm những công việc dơ bẩn, để xứng đáng với địa vị người được nên thánh mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta khi chúng ta tiếp nhận Ngài. quan điểm sau cùng của vấn đề thánh hóa hay nên thánh là chúng ta được trở nên giống như hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Roma đoạn 8 câu 29 nói rằng, Đức Chúa Trời kêu gọi những người mà Ngài biết trước, và Ngài cũng định sẵn để cho họ trở nên giống như hình ảnh của con Ngài, tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Người tin Chúa Giê-xu phải trở nên giống như Chúa Giê-xu. Phao-lô nhấn mạnh rằng, con cái Chúa phải có những đặc tính của Chúa, và ông gọi những đặc tính đó là những trái của Thánh Linh. Chẳng hạn như yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Đây cũng là mục đích tối hậu của Đức Chúa Trời trong việc cứu rỗi chúng ta nữa. Ngài muốn tái tạo một nhân loại mới mà con người kiểu mẫu là Chúa Cứu Thế Giê-xu để thay thế cho nhân loại cũ, tội lỗi, xấu xa. Tóm tắt lại, nên thánh hay thánh hóa bao gồm cả bốn quan niệm mà tôi vừa kể. Thứ nhất là biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Thứ hai là tiếp nhận bản tính thánh khiết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thứ ba là được tẩy sạch khỏi mọi sự ô uế của thế gian này. Và thứ tư là được trở nên giống như hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Cuộc đời tôi như chìm đắm vô nghĩa, sống lang thang không hy vọng, rồi một ngày kia bàn tay mến thương đưa tôi về trong tay người. Bao ngày xưa biết đâu tìm con đường bình.
tiếp theo mà chúng ta cần tìm hiểu là Chúa thánh hóa chúng ta lúc nào. Như tôi đã trình bày thì thánh hóa là một hành động và cũng là một tiến trình. Thánh hóa khác với được xưng công chính là như vậy. Được xưng công chính là một hành động chỉ xảy ra một lần, nhưng thánh hóa là một hành động và một tiến trình, nghĩa là tiếp tục kéo dài cho đến khi toàn vẹn, tức là ngày chúng ta gặp mặt Chúa cứu thế Giê-xu. Do đó chúng ta có thể nói rằng, khi chúng ta ăn năn tội lỗi và tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, thì Đức Chúa Trời lập tức ban cho chúng ta địa vị của một người thánh được biệt riêng ra cho Ngài. Nhưng sau đó, Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục thánh hóa chúng ta, nghĩa là dùng lời của Ngài, dùng hoàn cảnh khác nhau để hướng dẫn chúng ta trên con đường thánh hóa, cho đến ngày chúng ta được thánh hóa toàn vẹn, tức là ngày mà chúng ta gặp Chúa Giê-xu. Phao-lô đã nói đến tình yêu thương như là một sự toàn vẹn, và ông viết rằng, vì chưng chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn, song lúc sự toàn vẹn đến thì những điều chưa toàn vẹn sẽ bị trừ bỏ. Văn cũng viết như vậy, chúng ta biết rằng khi Chúa hiện đến, chúng ta sẽ trở nên giống như Ngài. Chính vì thế mà ngày hôm nay chúng ta phải chấp nhận sự sửa phạt và huấn luyện của Chúa. Gia-cơ viết rằng, hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Gia-cơ đoạn 1 câu 2 đến câu 4. Tác giả thơ Hebrew thì lý luận rằng, vì có người nào là con mà cha không sửa phạt? Cha về phần xác sửa phạt mà chúng ta còn kính sợ thay, huống chi cha về phần hồn, chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao? Vả cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt để khiến chúng ta cũng được dự phần trong sự thánh khiết của Ngài. Thật, các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chứ không phải sự vui mừng, nhưng về sau sinh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy. Hebrew đoạn 11 câu 8 đến câu 11. Điểm chót trong vấn đề thánh hóa là Chúa thánh hóa con cái của Ngài bằng phương tiện nào? Thơ Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1 câu 30 cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời thánh hóa chúng ta vì chúng ta bởi đức tin được kết hợp mầu nhiệm với Chúa cứu thế Giê-xu là đấng thánh khiết. Nói cách khác, Đức Chúa Trời nhân Chúa Giê-xu là đấng thánh khiết mà thánh hóa chúng ta. Câu kinh thánh này chép rằng, anh em ở trong Chúa cứu thế Giê-xu là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công chính, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta. Hebrew đoạn 13 câu 21 thì nói rằng, Đức Chúa Trời thánh hóa chúng ta vì đó là ý định của Ngài và là điều Chúa đẹp lòng. Nguyện xin Ngài bởi Đức Chúa Giê-xu Christ khiến anh em nên trọn vẹn trong mọi sự lành, đặng làm thành ý muốn Ngài và làm ra sự đẹp ý Ngài trong chúng ta. Đức Chúa Trời cũng thánh hóa chúng ta bằng hình thức sửa phạt và thử thách đức tin chúng ta như tôi đã trình bày trước đây. Chúa cứu thế Giê-xu chính là nền tảng của sự thánh hóa chúng ta. Nhờ sự hy sinh của Chúa Giê-xu mà chúng ta mới được Đức Chúa Trời ban cho địa vị thánh khiết và dùng mọi hoàn cảnh trong cuộc đời để thánh hóa chúng ta. Tuy nhiên chúng ta cũng đừng quên vai trò của Chúa Thánh Linh trong tiến trình thánh hóa của những người tin nhận Chúa Giê-xu. Roma đoạn 8 câu 2 nói rằng, vì luật pháp của Thánh Linh, sự sống đã nhờ Chúa cứu thế Giê-xu buông tha tôi khỏi luật pháp của tội lỗi và sự chết. Trong tiến trình thánh hóa, chúng ta phải bước đi theo Chúa Thánh Linh, như Phao-lô đã thách thức chúng ta trong Ga-la-ti đoạn 5 câu 16. Vì chỉ những ai được Đức Thánh Linh hướng dẫn thì mới có thể sống một cuộc đời thánh thiện được. Quý vị và các bạn đã thực sự tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu chưa? Nếu đã thực sự tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu thì chắc chắn quý vị và các bạn đã được Chúa kể là người vô tội, là người công chính và là người thánh khiết trước mặt Ngài. Nhưng như tôi đã giải thích trong bài học hôm nay, thánh hóa hay nên thánh là một tiến trình, nên chúng ta phải nhờ Chúa để mỗi ngày
có thể duy trì nếp sống thánh thiện. Trong những ngày còn sống trên mặt đất này, thế nào chúng ta cũng có những lúc vấp ngã, lỗi lầm, nhưng đừng bao giờ thất vọng. Vì chúng ta có thể bị ma quỷ đánh ngã, nhưng nhờ sức mạnh của Chúa, chúng ta có thể đứng dậy để tiếp tục đi theo Chúa và tiến bước trên con đường thánh hóa, cho đến ngày gặp Chúa Cứu Thế Giê-xu là ngày mà chúng ta trở nên toàn vẹn. Con đường nên thánh thật khó khăn, đòi hỏi nhiều kỷ luật và cố gắng của chúng ta. Nhưng cũng nên nhớ rằng, nếu chúng ta vâng phục Chúa, thì đó là bí quyết để được thánh hóa. Trong bài học lần tới, bài Giáo lý Thần học thứ 67, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về ân sủng của Đức Chúa Trời. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn học viên trong giờ Giáo lý Thần học, cũng phát thanh vào ngày giờ này tuần sau trên đài Nguồn Sống.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết nên yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí phù bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán phụ, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm, để con đem tin kinh vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, để con rời ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy con, xin an ủi người, con được người vui an, xin hiểu biết người.